Now, as I last time I told you to write the small, I mean the thesis, no, about that, no, about the thesis, although you have to write on the Bodhisattva first chapter or second chapter, any chapters you have to write, okay? So you can read and write, okay? Yeah, thank you. So the second thing is that everyone, you have the book in your hand. While I'm having the teaching, if you have the book, okay, look at the book or paper. If you don't have it, you can ask for the Deepkar. Okay, they will send you the old, I mean the book, okay, in the PDF file.
Yeah, thầy nói rằng là ở đạo tràng nếu mà ai chưa có sách thì có thể nhắn với ban tổ chức để ban tổ chức có thể gửi cho chúng ta sách nhà Bồ Tát Hạnh, hoặc là nếu chúng ta cần một cái file để xem mà không cần sách đó, thì ban tổ chức sẽ gửi chúng ta một file ở trên máy, chúng ta có thể xem ở trên máy.
Dharma or whatever we are practicing, sometimes we go against the word of the Buddha. So once we go against the Buddha, and here he's saying that I have done the mistake by the going against of the Buddha's word. Now I see that the dangers of the seas of the obstacles. So that's why now I take the refuge to the Buddha.
Yeah, đoạn kệ này ở đây có ý nghĩa đó là đoạn kệ số 53 đây là trước kia không nghe lời ngài dạy, giờ đây thấy nỗi sợ kinh hoàng, con nguyện xin được tựa nơi ngài, nhờ đó mau thoát cơn kinh hoàng. Có nghĩa là đối với lại giáo pháp của Đức Phật dạy, trước đây trong những lúc mà chúng ta phạm lầm lỗi thì chúng ta đã có những lúc không, bởi vì không nghe là không nghe theo giáo pháp của Đức Phật dạy, cho nên chúng ta đã phạm phải những ác nghiệp, phạm phải nhiều sai lầm. Cho nên từ giờ đã quy y đến với Phật pháp tăng quy tam bảo rồi, thì dựa vào đó nghe theo lời dạy của Đức Phật mà nương vào cái lời dạy đó để thoát được cái sự sợ hãi của cái chết. Đâu rồi.
So now he is praying that now you remove the obstacle. You can you to say this or say it like you are remove the obstacle. Remove the dangerous situation. Now it's a prayer.
Cho nên ở câu cuối đó là nhờ đó mau thoát cơn kinh hoàng. Thì ở đây lý do nào mà chúng ta có thể thoát được cơn kinh hoàng đó là nhờ nương tựa vào lời dạy của Đức Phật và thực hành theo đó, cho nên chúng ta có thể mau chóng thoát được những nỗi sợ hãi của mình.
So, thì thế này. À, thì ở đây tham niệm niệm chỉ này, em biết anh chỉ cho con là đối tượng đó soi niệm niệm chỉ tạo được việc gì cơ. Here it's giving a very good example.
Sang đoạn kế. Đoạn 54, nếu sợ chứng bệnh dẫu tầm thường, cũng nên làm theo lời y sĩ, huống chi tham ái bệnh hiểm nghèo, liên tục hoành hành gần chi nói. Ở đây là lấy đoạn kệ này lấy ví dụ, hai câu đầu là ví dụ và hai câu sau chính là ý nghĩa.
So now here it talks about why we have to listen to the Buddha. So it's saying like that when you are physically, when you have any sickness, you have to exactly follow the advice of the doctor. So like we in the mentally, we have a lot of the disorders of the mentally. So that's why we have to listen to the advice of the Buddha. Now look at the modern psychology, and the modern psychology, they bring a lot of the mental disorders. A lot of the different names they bring, all the mental disorder. This mental disorder means the mentally you are not well, you are sick. So that's why here, exactly here, it's saying that in our look at our mind, we have the mental disease from like an attachment, anger, a lot of the jealousy, a lot of the mental disease in our mind. So that's why we have to follow the Buddha's word very rightly, Buddha's advice. Even when we have some physical issue, we have to follow the properly the advice of the physician. So exactly the same thing when we have a lot of the mental disorder and the mental sickness. We have to follow the advice of the Buddha properly.
Dạ, ở đây nói đến hai câu đầu là nói đến ví dụ, nếu sợ chứng bệnh dẫu tầm thường cũng nên làm theo lời y sĩ. Có nghĩa là trong cuộc sống của chúng ta, nếu mà chúng ta bị bệnh tật thì mình muốn hết bệnh thì đi khám bệnh, thì khi mà bác sĩ, y sĩ đây chính là bác sĩ, y sĩ bảo mình phải làm như thế nào để thoát khỏi căn bệnh đó, để hết bệnh, thì mình phải nương theo lời của y sĩ, làm theo đó thì mới hết được chứng bệnh của mình. Còn ở đây trong cái hoàn cảnh thực tế, ở hai câu cuối là huống chi tham ái bệnh hiểm nghèo. Tham ái đây nói đến ba độc là tham, sân, si, những bệnh hiểm nghèo, những phiền não trong tâm của chúng ta liên tục hoành hành, chúng ta lúc nào nó cũng hoành hành, thì đương nhiên là cũng phải nương theo lời một người nào đó, nương theo một lời dạy nào đó để chúng ta có thể thoát được những cái chứng bệnh hiểm nghèo, tham, sân, si đó. Điều này rất là rõ trong cuộc sống thực tế chúng ta. Đó là trong ngành tâm lý học, nhiều nhà tâm lý học đã phát hiện ra những chứng bệnh tâm lý, đó là những phiền não, và họ đã tìm ra được cách tạm thời để chúng ta có thể vượt qua được những cái căn bệnh tâm lý. Cho nên nếu mà chúng ta bị bệnh, chúng ta muốn thoát khỏi bệnh, những cái căn bệnh mà hoành hành là tâm trí của mình, thì chúng ta nên nghe lời những vị bác sĩ tâm lý đó khuyên chúng ta phải sống như thế nào, phải thực hành như thế nào để thoát khỏi bệnh, để mau hết bệnh, thì chúng ta nên làm theo như vậy. Do đó ở hai câu cuối, huống chi tham ái bệnh hiểm nghèo liên tục hoành hành cần chi nói, thì dùng ví dụ đó để phản ánh lên cái thực tế của chúng ta là do bị phiền não hoành hành liên tục, nên chúng ta cũng phải nương theo lời của Đức Phật để nhờ đó nếu mà chúng ta thực hành và chúng ta thoát khỏi được những phiền não đó.
So it's one very interesting thing is that if you look at the modern psychology, now look back to the 100 years and now, the modern psychology, they are bringing a lot of the mental disorder. Everything, even this, when you in the kids, when they cannot study the properly in the school, they cannot concentrate properly. Now they bring the attention deficit mental disorder. When the kids act very active, again it will come the mental disorder, hyperactive disorder. So these all the bringing a lot of the mental the sickness. So that's why you are saying that all these of the mental disorder can be treated very well by the Buddha's advice. So that's why we have to follow the Buddha's advice very clearly.
Ngành tâm lý học hiện đại đã phát triển, đến thời nay thì đã phát triển rất là vững mạnh, và đã tìm ra rất là nhiều chứng bệnh tâm lý. Chứng bệnh tâm lý thực sự là đó chính là những cái phiền não mà nó quấy rối tâm tư của mình. Thì những chứng bệnh tâm lý đó, ví dụ như là chứng rối loạn tập trung ở trong một số trường hợp của trẻ nhỏ, thì ngành tâm lý học hiện đại cũng đã tìm ra một số phương pháp để có thể giúp các bé nhỏ vượt qua được những cái chứng rối loạn tập trung như vậy. Thì ngành tâm lý đã phát hiện ra được những phương pháp để giúp vượt qua khỏi những chứng bệnh tâm lý đó. Những chứng bệnh tâm lý đó thực chất chính là phiền não quấy rối tâm tư chúng ta. Cho nên ở đây cũng giống như vậy, nếu mà chúng ta nương theo lời dạy của Đức Phật để chúng ta diệt phiền não của mình, thì chắc chắn là chúng ta sẽ vượt qua được những căn bệnh như vậy. Y học hiện đại cũng đã tìm được phương pháp, cho nên điều đó dễ thấy là nếu chúng ta nương vào lời dạy của Đức Phật thì chúng ta cũng sẽ có phương pháp để chúng ta vượt qua khỏi những cái phiền não.
Today I just got the one call, maybe before the 1 hour back, I just got a call from the one my student. I have never spoken so many years, and he's from the Middle East, you know, like Iran area. He's from Iran, and he got a call for me, and he was telling me a lot of the things about his life. So then asking me the how to do. Then I just say the one word: don't think too much. And he was laughing, and he told me that until everyone tells him to think this and think that and this and that, Rinpoche, you are the only one who tells him not to think too much.
Dạ, thầy nói rằng cách đây một tiếng trước thì thầy có nhận được một cuộc gọi của thầy. Con xin lỗi, của một học trò của thầy. Người học trò này thầy đã không nói chuyện từ cách đây rất là nhiều năm, mà bây giờ gọi điện thoại cho thầy. Thì người học trò này là người ở vùng Trung Đông, mà ở nước Iran, ở vùng Trung Đông. Và người học trò này kể chuyện tâm sự với lại thầy rất là nhiều điều. Sau khi tâm sự thì thầy biết rằng anh học trò này có khá là nhiều phiền não, cho nên thầy mới khuyên là người học trò này hãy đừng suy nghĩ gì nhiều, hãy sống nhẹ nhàng và đừng suy nghĩ gì nhiều. Thì lúc đó người học trò này mới nói với thầy rằng chỉ có Rinpoche là khuyên con là hãy đừng suy nghĩ, mọi người đều khuyên con là hãy nghĩ đến vấn đề này cho cặn kẽ, cho chín chắn, vân để giải quyết vấn đề của mình, thì chỉ có mỗi mình Rinpoche khuyên là hãy đừng suy nghĩ nhiều.
So yeah, when people say think this and that, that the whole the world now, the system how they created, not the world, the system. Sometimes this whole the system is a really very well programmed and really very well programmed for the development, very well programmed for the progress. But sometimes these all the system, modern society system, they will not think about the mentally the healthcare, no? Physically healthcare, they talk a lot. Mentally healthcare, they don't talk about, no? So that's why really sometimes people get collapsed, no? So I think that he got something like that. Now he just really want to stop and quit everything. It's too much now he thought that.
Thì trong thế giới này thì xã hội con người đã tạo ra một thế giới văn minh phát triển với cái hệ thống phát triển vững mạnh đó thì người ta quan tâm nhiều đến thế giới vật chất nhiều hơn ở trong cái sự văn phát triển của văn minh con người đó thì thế giới vật chất phát triển nhiều hơn mà trong cái sự phát triển thế giới vật chất đó người ta lại ít quan tâm đến cái sức khỏe của tinh thần cái sự lành mạnh trong cuộc sống của mình cái tính lành mạnh trong tinh thần đó nếu mà không được quan tâm đúng cách thì con người dù có sống ở trong thế giới vật chất đó đến một ngày nào đó thì cái sức khỏe của tinh thần đó nó bị suy giảm thì sẽ gặp phải những trạng thái bất an v.v. do đó chúng ta cũng nên chăm sóc đến sức khỏe tinh thần của mình nhiều giống như là cái cuộc sống bên ngoài của chúng ta.
So that's what he is saying that the theta so we mentioned so then on some theta chick and some in and maybe me go large and the theta so we mean the chono could mean and tell them about tamji so what tamji jam cut them in just some one should do maybe and in this world they might that was some in the alias your then the simjing the theta chick and some in maybe me no large and so some theta chick is some get that chick is do you know so the young of the chick and some in the me some chick and go along but to your so so the but for a some you are who you got some never so to that sim no no some no chick no na sim no no some no you know but chick so so the what you got some never so that then so so me the kawachi ne ni go mare the san ji go so but that you do the same
na. Dạ, cho nên ở trong đoạn kệ số 55 là trong đó chỉ một thôi cũng đã hủy hoại tất cả người thế gian. Các phương thuốc khác chữa bệnh này tìm khắp các phương mà chẳng thấy. Ở đoạn này là tiếp theo hai câu trên của đoạn 54 ạ. Nên ở trên nói rằng con người chúng ta, chúng sinh đều bị những cái bệnh của tham ái, sân hận và si mê, tham sân si, tham độc nó hoành hành. Đó là những phiền não hoành hành thì kể ra những cái căn bệnh từ tam độc mà hoành hành chúng ta đó thì trong đó một bệnh thôi một chứng bệnh thôi cũng đã đủ để hủy hoại tất cả người thế gian này rồi thế thì nếu mà cái sức tàn phá của căn bệnh nó lớn như vậy thì dùng phương thuốc nào để có thể chữa khỏi căn bệnh đó làm sao để thoát khỏi những cơn phiền não như vậy thì hai câu cuối đoạn 55 các phương thuốc khác chữa bệnh này tìm khác các phương mà chẳng thấy có nghĩa là ở các pháp trên thế gian này nếu đi tìm trong tất cả các pháp trên thế gian này để tìm một phương thuốc nào chữa bệnh tham sân si đó thì không có phương thuốc nào có thể chữa dứt khỏi căn bệnh đó nhưng mà ở đoạn 56 thế nên y sĩ biết tất cả để lùi tất cả mọi đớn đau tâm ý không nghe lời như thế thật là mê muội đáng chê trách thế nhưng Đức Phật đã hiện ra đời y sĩ biết tất cả cũng như là ở đây là nói trí toàn tri của Đức Phật chính là người biết tất cả biết được phương thuốc đẩy lùi tất cả phiền não nếu mà đã biết được phương thuốc như vậy mà ta lại không nương theo phương thuốc đó để mà thoát khỏi bệnh thì cái tâm ý như vậy thật là mê muội đáng trách chê.
So this is very well said. Because sometimes one wrong thought of your mind, one way of the wrong thinking can destroy the everything. Just simple of the one wrong thought. One simple of the negative, the affliction, can destroy the everything what you have the good things. Can destroy your happiness and everything. So that's why he's saying that to get it, to eliminate the wrong thought, to eliminate the negative, the affliction, that is the word of the Buddha is the best. So that's why the Buddha can be like a considered as a physician of the mental health care.
Dạ, cho nên ở đây, ở đoạn 55 mà trong đó chỉ một thôi cũng đã hủy hoại tất cả người thế gian, cũng như là trong chỉ một chứng bệnh phiền não thôi. Phiền não nghĩa là ở đây chúng ta có một cái quan điểm sai lầm, có một cái cách tư duy sai lầm về cuộc sống này thì chỉ cần một cái tư duy sai lầm đó thôi nó cũng đủ để tàn phá cái tâm tư của mình nó sẽ đem đến phiền não trong tâm trí của mình khi đó sẽ hủy hoại toàn bộ cuộc sống của mình sẽ không có được an lạc trong cuộc sống thế nên ở thế gian này tìm phương pháp nào để thoát khỏi những cơn phiền não như vậy thì tìm không thấy cho nên khi Đức Phật đã hiện ra đời ở đoạn 56 thế nên y sĩ biết tất cả những Đức Phật đã hiện ra đời ngài biết cách đẩy lùi tất cả mọi đớn đau và ngài chỉ dạy cho mình nếu chúng ta không nghe lời như thế thì điều đó thật là đáng chê trách nên khi mà đã biết được phương pháp đó thì phải cố gắng thực hành để mà đẩy lùi phiền não của mình.
So that's why the humans, the mainly the mentally, when they have the one wrong thought, and then we will have a very much of a hold that wrong thought as a right. Then we will try to prove that what you are holding the wrong view as a very right one. Then all the issues, the problems will comes. Because when we cannot see the wrong thought, no? We will bring a lot of the logical reason to prove that our wrong view is a try to prove this right. But even we will get it very egoistic, bring the egos and everything, then everything gets wrong.
Dạ, cho nên con người chúng ta vẫn thường hay có những cái suy nghĩ sai lầm. Suy nghĩ sai lầm đó xuất phát từ cái cách tư duy sai lầm của mình. Từ cái phương pháp tư duy sai lầm đó mình có suy nghĩ sai lầm rồi mình lại cho rằng cái lối suy nghĩ đó, đó lại là đúng. Thì mình khi mà mình bám chấp một cái suy nghĩ sai mà mình cho nó là đúng thì nó sẽ hủy hoại tất cả các cái hệ thống tư tưởng, cái tất cả mọi cái tư duy của mình về cuộc sống, nó sẽ dẫn lên nó sai lầm. Và trên cái nền tảng sai lầm đó thì mình sẽ không có được được an lạc, mình sẽ bị phiền não với nhiễu. Do đó chỉ cần một cái cách suy nghĩ sai lầm thôi nó sẽ hủy hoại cả cuộc sống của một con người. Kè san đoạn số 57, gần bên bờ vực tuy nhỏ thường cũng cần thận trọng trong việc làm, dài lâu rơi vào vực hun hút cả nghìn do tuồng cần chi nói.
So that is giving the when you look at the sometimes when you let the small I mean the, like a young chun chu chun nên ngon chú sắp sắp chỉ được mà sai mà.
Dạ, cho nên ở đoạn 57 trong hai câu đầu là gần bên bờ vực tuy nhỏ thường, như là bờ vực ở đây là cái vách núi. Nếu mà khi mình đứng ở trên đỉnh đỉnh núi mà ở cái vách núi, cho dù là cái núi cái đồi thấp thì cái vực đó té xuống là cũng đủ để chết rồi. Cho nên cái bờ vực đó tuy nó nhỏ như thế nào mình cũng cần nên rất là thận trọng trong từng bước đi, trong mọi việc làm phải nên thận trọng tránh không bị rơi xuống vực. Nên hai câu sau đó là dài lâu rơi vào vực hun hút. Vực hun hút này chính là địa ngục sâu thẳm. Ở trong địa ngục sâu thẳm nó phải chịu lâu dài tất cả những khổ đau cùng cực nhất ở thế gian này, cho nên phải cẩn thận để không bị rơi vào cái vực địa ngục hun hút như vậy.
This is the one very interesting thing we have to understand. The one interesting thing in that. So here it talks about the generally, right? Young chunju, you know, like a small ages, no? So young chunju, you know, sapsa chibre. Ne young chunju sudo zamizen na ngazu kaje ne chunju chunju le sapsa chibre chunju chile samda sapsa chibre thogu marwa. What pen no du chunju chile chunju chunju le shiwu kier chiga che. Chunju chunju le zala yahu kier chima tuwa che den hanu ya no.
Nhưng mà chúng ta hãy so sánh ở trong cuộc đời của mình. Đôi lúc mình làm những việc rất là ngớ ngẩn. Nếu chúng ta có đi leo núi, mình đến những cái bờ vực nhỏ thường, chỉ là một cái vách núi bình thường thôi, bước đi mình cũng đã bước đi rất là cẩn thận rồi, mình sợ bị rơi xuống vực thì sẽ mất thân, sẽ chết. Nhưng mà mình biết rằng ở dưới địa ngục đau khổ như thế, nếu mà rớt xuống địa ngục thì sẽ chịu đau khổ cùng cực ở thế gian. Nhưng mà mình đâu có thận trọng trong tất cả những việc làm của mình đâu, mình vẫn cứ tạo ác rồi, cũng chẳng quan tâm đến kết quả của việc ác. Cho nên cái bờ vực nhỏ thì mình lại cẩn thận, còn cái bờ vực lớn thì mình lại không quan tâm. Đó là điều đó là kỳ lạ mà con người thế gian vẫn thường hay làm. Dạ, sang đoạn số 58, chỉ mỗi ngày hôm nay chưa chết, chẳng lý nào đã được yên vui. Khi mà chính ta phải mất đi là điều chắc chắn, chẳng nghi vấn. Dạ, hai câu đầu ý nói rằng đến ngày hôm nay chúng ta còn sống thì chúng ta nói rằng ồ hôm nay mình chưa chết, nhưng mà cái lý do đó không phải là lý do để mà xác định rằng mình đã được hạnh phúc an lạc. Nếu mà nó chết thì lúc nào cũng cái chết cũng có thể đến với mình. Cái lý do hôm nay mình thấy là mình chưa chết đó không phải là lý do để nói rằng ngày mai mình sẽ không chết.
The certain, the death is certain, it will come. So that is the one thing reminder. One very important thing is that what the message always is given is that sometimes that we always have to, when we think that the death is certain, it will come, then only we can cherish our good moments, what we're having. As I mentioned hours back when I was talking with my student who's from Middle East. So we talk about something issue of the 10 years back. I think I met him 10 years or 12 years back. So really he took and he was telling me, so very nice time when we're meeting and when we're having the together tour somewhere places. Yeah, that is something. Then we discussed many things, others in the talks, and then we really finalized that some of the my students who died. Really interesting. So sometimes he told me that passed away. I got shocked. When I told him that some students of the year was passed away, he got shocked and surprised. So time is like that. In these 10 years, things are changes a very lot. But yeah.
Dạ, cho nên ở hai câu đầu là chỉ mỗi ngày hôm nay chưa chết, chẳng lý nào đã được yên vui. Khi mà chính ta phải mất đi là điều chắc chắn chẳng nghi vấn. Hai câu sau có ý nghĩa rằng cái chết là điều chắc chắn, nhưng mà khi nào chết thì mình không biết thôi, nhưng mà trước sau rồi cũng sẽ phải chết. Cho nên nếu sống đến ngày hôm nay mà thấy ngày hôm nay mình chưa chết, rồi lại mình lại nghĩ rằng ngày mai mình cũng sẽ không chết, thì cái lý do ngày hôm nay chưa chết không phải là một lý do để chắc chắn rằng ngày mai mình sẽ không chết, bởi vì cái chết là chắc chắn. Bởi vì cái chết chắc chắn sẽ đến với mình, cho nên khi mình biết rằng cái chết chắc chắn sẽ đến với mình, đó là một lý do để mình có thể mình trân trọng từng những phút giây hạnh phúc hiện tại trong cuộc sống này. Câu chuyện khi nãy thầy vừa kể, thầy nói chuyện với lại người học trò ở Trung Đông mà, thì cái người học trò này với thầy đã không gặp nhau cách đây 10 năm rồi. Trong cái câu chuyện chuyện trò giữa hai người thì thầy có kể rất là nhiều chuyện và anh ta cũng kể rất là nhiều chuyện. Thì anh ta kể rằng những người quen người này người kia đã qua đời, thì khi đó thầy rất là bỡ ngỡ, thầy rất là ngạc nhiên. Và sau đó thì thầy cũng kể với anh ta là những người quen ở bên Ấn Độ này, người này người kia cũng đã qua đời, thì anh ta cũng rất là ngạc nhiên. Do đó nhìn lại 10 năm là một khoảng thời gian đủ để cho rất là nhiều việc diễn tiến bất ngờ. Và trong đó có những người đã qua đời, cái chết nó đột ngột nó xảy đến, không ai có thể dự đoán trước được. Cho nên khi mình biết chắc rằng cái chết của mình trước sau nó cũng sẽ đến, đó là lý do để mình phải trân trọng từng cái giây phút hạnh phúc trong cuộc đời mình ở ngay thời điểm hiện tại.
Yeah, with him we had discussed about one my student, one Indian student. So he was we talking, and I told him he looks exactly the same as 10 years back, no? 10 years back. Then my student that he today told me one very funny thing, that the student who is not changing, he told me that he is defeating the law.
Yeah, sau đó thì thầy với lại cái anh người Trung Đông kia cũng nói chuyện, kể chuyện vui. Thầy kể một câu chuyện là ở Ấn Độ, khi mà thầy đến Ấn Độ thì thầy gặp một anh học trò cũ, thì thầy bảo với anh ta là anh ta trông chả khác gì với 10 năm trước, hồi trước 10 năm trước như thế nào thì bây giờ nhìn y hệt như vậy, chẳng thay đổi gì. Nên anh ta, cái người học trò bên Ấn Độ thì mới nói đùa với thầy là anh ta đã đánh bại được vị thần này vô thường rồi, cho nên bây giờ cái gì đối với anh ta cũng y hệt như vậy, không thay đổi gì cả.
Make us scared. So we have to think that the okay, death is it, we'll die one day. But the thing is that before die, we have to do everything very rightly. Very rightly, very nicely, happily. I always say that.
Dạ, cho nên ở đoạn kệ này, đoạn kệ 58 nhắc nhở chúng ta rằng cuộc sống của chúng ta là vô thường, không có cái lý do nào có thể chứng minh rằng ngày mai mình sẽ không chết. Cho nên mình phải giữ trong tâm của mình rằng cái chết chắc chắn sẽ đến, nhưng mà chết vào thời điểm nào thì mình không biết thôi. Nhưng mà đó là một cái lý do đúng đắn để chúng ta phải sống cuộc sống này thật là đúng đắn, đúng nghĩa, thật là hạnh phúc. Chúng ta làm tất cả mọi điều tốt, chúng ta làm tất cả mọi điều thiện, và chúng ta sống trong an lạc hạnh phúc ở từng giây phút trong cuộc sống hiện tại của mình. Đó là điều mà chúng ta cần nên tự nhắc nhở bản thân mình khi mà đọc cái đoạn kệ này.
So that's why, yeah, so that's the thing. Yeah. So my master, when he was doing the retreat of the Yamantaka retreat, so yeah, he shared that the one thing that in that retreat time, he always had the very strong feeling of the impermanence, not changes and the impermanence.
Dạ, thầy kể là như thầy của Rinpoche trong khóa nhập thất về ngày đạo đức hiện ca và ngày Yamantaka, thì sư phụ của Rinpoche vẫn thường hay nói rằng trong những khóa nhập thất ấy ngài đã trải nghiệm được vô thường rất là mạnh mẽ, có được những trải nghiệm sâu sắc về vô thường. No.
So sometimes when I look myself, if I live age of 80, okay, if I'm very lucky, live at age of 80, but still I'm 44. That means that more than half of life I finished now. I've left it not that much. In case if I live at age of 80. Okay? But the thing is that if I live on the age of 80, now more than 44 years, and I only lived for 44 years. Now I have only maybe 36 years, okay, to live. But if you look very carefully in the 36 years, I might be healthy and active 15 years. Then I won't be like that. Then I have to go again and I get hospital, go all around the hospital. This is the one thing like the life circle. So if you look at the life circle, when you are getting the more and more old, so you will, because that's why, so when you get more old, so then you have to go more physically, you will get a more weak. But that's why one thing in my master, I always admire him the most, is that even when he was 5 years old, he don't have any physical issue like a blood and high blood pressure or the sugar, that's no issue. That's a really very amazing. I always been really blessed. Life was so blessed. No?
Yeah, thầy nói rằng là nếu mà khi mà thầy nhìn lại bản thân của mình thì nếu mà mình may mắn sống được đến 80 tuổi, nếu may mắn sống được đến 80 tuổi thì bây giờ đã là 44 tuổi rồi, nên cái khoảng thời gian còn lại sẽ là khoảng 36 năm. Trong 36 năm đó thì đến bây giờ đã sống hơn phân nửa cuộc đời rồi, còn 36 năm còn lại thì sẽ sức khỏe cũng sẽ giảm sút và càng ngày thì sẽ không có còn khỏe mạnh như là thời trẻ nữa, sẽ phải đi đến bệnh viện nhiều hơn. Do đó, đó là cái vòng xoay của luân hồi là như vậy. Sống cuộc đời đến khi mà về già thì sức khỏe yếu đi, không có còn năng động, không có còn khỏe khoắn như lúc trẻ, không có thể làm được nhiều việc lợi ích nào khác nữa. Nhưng mà một điều mà Rinpoche vẫn thường hay cảm phục về thầy của mình đó chính là thầy của Rinpoche đến tuổi 90 vẫn có được cái sức khỏe khỏe mạnh và không có bị bệnh về máu, không bị cao huyết áp, cũng không bị thấp huyết áp, không có bị bệnh tiểu đường, vân sức khỏe vẫn tốt như một người bình thường, không bệnh tật. Đó là điều mà Rinpoche vẫn rất là thấy cảm phục về thầy của mình.
So, okay,
Yeah, cho nên là ở đoạn thứ 58, hai câu cuối, khi mà chính ta phải mất đi là điều chắc chắn chẳng nghi vấn. Hai câu này nhắc cho chúng ta biết, nhắc chúng ta nhớ về vô thường. Cái vô thường to lớn nhất ở đây chính là cái chết của chính bản thân mình. Đó là điều chắc chắn sẽ đến với mình. Dạ, hôm trước thì thầy có bảo với mình là chúng ta hãy học một cái đoạn kệ người không thân rồi sẽ không còn, và người thân cũng thế thành không, ta cũng sẽ trở thành không có, như thế tất cả đều hóa không. Đoạn kệ đây là đoạn kệ số 35 mà. Đoạn kệ này cũng nhắc nhở chúng ta về vô thường, đó chính là cái chết của mình. Mình cũng chết, người thân mình cũng chết, rồi tất cả cũng sẽ chết và hóa không. Đó là đoạn kệ mang cái thông điệp mạnh mẽ nhắc nhở chúng ta biết về vô thường ở trong cuộc đời này. Lâu chưa?
It's saying that it's the one day your close one will be no more. One day your enemy will be no more. One day yourself will be no more. Very nice word. So that's why everything will be one day. They will be no more ever. Everyone.
Ở đoạn kệ số 35 đó là đầu tiên người không thân rồi sẽ không còn, những kẻ thù chúng ta rồi cũng sẽ chết đi, và người thân cũng thế thành không, gia đình chúng ta, bạn bè chúng ta rồi cũng sẽ chết đi, ta cũng sẽ trở thành không có, bản thân mình cũng sẽ chết đi. Như thế trên đời này đối với mình là chẳng còn có ai cả, tất cả những mọi người rồi cũng sẽ chết đi. Đoạn kệ này có cái thông điệp mạnh mẽ nhắc nhở chúng ta về vô thường.
Now here question is what about today? Today you are here, your close one is there. So today is a very good day. So you have to think that. Yeah.
Thì do đó khi mà chúng ta nghĩ về một cái tương lai bất định, nghĩa là nó không có chắc chắn ở trong cái khoảng thời gian ở tương lai đó, rồi ai cũng sẽ chết đi hết. Nhưng mà bây giờ thì lúc đó là cái vô thường nó to lớn nhất, nó sẽ ập tới. Nhưng mà bây giờ cái vô thường nó chưa có tới, thì ngày hôm nay chính là trong khoảnh khắc hiện tại mình vẫn còn. Gia đình của mình vẫn còn, người thân, bạn bè của mình vẫn còn. Cho nên hôm nay là một ngày rất là tốt đẹp nha. Chúng ta hãy trân trọng cái sự tốt đẹp trong cái ngày đẹp đẽ hôm nay.
So some people always get a misunderstanding of the Buddhism. Buddhism always talks about suffering and everything is suffering. Very misunderstanding of the Buddhism.
Tại cho nên có nhiều người khi mà tiếp cận đến với đạo Phật, khi mà nói về vô thường, khi mà Phật nói về vô thường, Phật giảng về khổ, thì lại nói rằng đạo Phật là một đạo bi quan, chỉ nói đến vô thường, chỉ nói đến khổ đau mà thôi. Đó là một cái cách hiểu nó không đúng.
The person who feels that everything is not going well in the life, so see the life is all full of suffering. Person who sees the life, everything goes well in the life, sees everything.
Đối với người cảm thấy cuộc sống này thật là tệ đối với mình, thì họ nhìn cuộc sống đâu cũng cảm thấy đau khổ. Đối với người mà cảm thấy cuộc sống thật là may mắn đối với mình, thì họ nhìn ở đâu cũng thấy đầy màu hạnh phúc.
Oh yeah, that's it, right? That the miss or cheat and the other one, the miss or make you know.
Sang đoạn số 59 sao nặng số 59. Ai sẽ cho ta được không sợ điều này làm sao thoát hẳn ra? Một khi đã là chuyện chắc chắn, làm sao tâm ta được an vui? Dạ và tiếp theo ở đoạn 60 trước kia đã ném trả hết rồi, ta đây còn lại gì nữa đâu? Ta lại còn bám ghi vào đấy làm điều trái ngược lời đạo sư.
Now he talks about he talks about general happiness. Happiness is something like that. He talks about happiness and the suffering, whatever. It will not remain. Self will not remain. Your emotion will not remain.
Yeah, ở đây nói về vô thường cũng như là bản thân của ta, của mình cũng sẽ là vô thường, những cái hạnh phúc của mình cũng sẽ là vô thường, cũng sẽ thay đổi, rồi những khổ đau của mình cũng sẽ thay đổi, cũng lại là vô thường.
So that's why the thing is that the, even the, when you generate the happiness, it will not remain. It will again, it will be jigguruva, never change. Dumis kia vay ne teg mariyan jigguru.
Cho nên chúng ta phải biết rằng nếu trong tâm ta có được một chút hạnh phúc ở trong luân hồi này thì hạnh phúc đó nó cũng sẽ thay đổi, nó cũng sẽ mất đi. Nếu mà trong luân hồi này chúng ta lại chịu khổ đau á, thì cũng hãy nên biết rằng khổ đau đó nó cũng sẽ thay đổi, cũng sẽ mất đi.
So that's why what you have to do is you have to know that spontaneously or continuously generating happiness. Because right now the way we generate the happiness is more something consumed from the outside thing. Eat the good food, buy something, then you try to get that happiness. That happiness you cannot produce all the time, no? You cannot go 24 hours or 12 hours go shopping and shopping, or you cannot eat the food 12 hours, no? This way of how we try to achieve happiness. That happiness, once time comes, and it will get lost. So here it's giving the message that you should know the way of how to producing the happiness continuously. So something from the inside. What we are doing, the suffering, we are continuously producing from the, our inside. Mentally, we are producing the some suffering. Mentally, we produce the some problem all the time. We try to, with the jealousy, we'll see something wrong thing. With the hatred, we will generate the angers toward the someone. With the attachment, we'll try to thought, generate the thought of the possession. All these type of the old way continuously produce the unhappiness in our mind.
Dạ, cho nên chúng ta khi chúng ta được biết về vô thường, mình biết rằng hạnh phúc trong tâm mình cũng sẽ thay đổi, rồi đau khổ trong tâm mình cũng sẽ thay đổi. Cho nên nếu chúng ta biết, chúng ta muốn có được cái hạnh phúc mà nó liên tục nó diễn ra đó, thì phải làm như thế nào bây giờ? Điều chúng ta cần làm là từ chính trong tâm mình phải biết cái phương pháp để mà duy trì cái hạnh phúc đó và tự mình tạo ra hạnh phúc cho chính bản thân mình. Khi mà chúng ta tìm đến hạnh phúc như vậy, có rất là nhiều cách để đạt được hạnh phúc đó. Có nhiều người thông qua món ăn, mình ăn được món ngon thì mình cảm thấy vui và hạnh phúc. Có nhiều người thông qua vật chất, mình mua sắm được những món đồ mình thích thì mình cảm thấy hạnh phúc. Nhưng mà liệu những cái hạnh phúc đó, đó mình có liên tục mình tạo được hay không? Mình có liên tục ăn được hay không? Hoặc là mình có liên tục mua sắm được hay không? Cho nên cái cách tạo hạnh phúc như vậy nó không có giúp cho mình có được cái hạnh phúc liên tục ở trong chính tâm của mình được. Nên cái cách đúng, phương pháp đúng để mà tạo được hạnh phúc trong chính tâm của mình, đó là chúng ta phải từ trong chính nội tâm của mình tìm một cái trạng thái an lạc và hạnh phúc, và mình phải biết cách để tạo ra cái trạng thái an lạc hạnh phúc đó từ ngay chính trong tâm của mình, chứ không phải từ những cái hưởng dụng, những cái lợi lạc từ bên ngoài đem đến. Phương pháp từ bên ngoài đem đến đó là phương pháp không đúng. Chúng ta phải khởi tạo hạnh phúc từ chính trong nội tâm của mình.
Chúng
ta đang ở đoạn kệ 59 và 60 ạ.
Đúng không? Lame ka de gewa che. Ta zhen zhen de dan de xin de yin de xie ban nan ba ne ji gu ka xin zhou gu na za da me za gui ji ru mi ge wa le dong he zhong.
Dạ, sang đoạn số 61 và 62 ạ. Cũng như đối với đời sống này, những người thân bạn bè đều phải bỏ, một mình phải đến nơi vô định, sao phải kết thân hoặc không thân?
Na xuân bế chế sự yếu rồi, xuân bế chế so đi đàn thế xuyên đồ, ta xuân yếu đồ chẳng bà là chẳng chẳng ngay cho khẩu rồi, so đi ăn yếu nè đồ, bình chẳng ăn yếu nè đồ, chó bụng ăn yếu nè đồ, chẳng mà yếu nè đồ, ta chỉ chẳng chẳng xí đi chẳng bà là chẳng mà yếu nè đồ.
Cho nên là ở đoạn 61, cũng như đối với đời sống này, người thân bạn bè đều phải bỏ, như là ở đây nó tới cái thời điểm chết của chúng ta nè. Thời điểm chết thì người thân mình cũng phải bỏ lại, bạn bè mình cũng phải bỏ lại. Rồi câu đầu tiên cũng như đối với đời sống này, có nghĩa là cái đời sống này của mình cũng phải bỏ lại nữa, huống chi là người thân và bạn bè.
Sometimes not only when you die you have to leave the close one. Before dying you have to leave the close one.
Dạ, đôi lúc khi mà chúng ta chết thì chúng ta phải từ bỏ người thân của mình, chúng ta phải từ bỏ bạn bè của mình.
I have a student, they're Chinese students, so their parents and their son are my students. So their son told they are not staying with the parents. He moved out of the house. So I told him that why you move out. So he told me a very funny thing. If you don't move out, if you stay in his parent, no girl will marry with him.
Yeah, thầy nói rằng thầy có một người học trò, bố mẹ của người học trò ấy, bố mẹ của anh học trò ấy cũng là học trò của thầy luôn. Thì anh ta một khoảng thời gian anh ta dọn ra khỏi nhà ở, không ở chung với bố mẹ nữa, thì bố mẹ cũng không có vui vì chuyện đó. Sau đó thầy hỏi là tại sao anh ta lại dọn không ở chung với bố mẹ nữa, thì anh ta nói rằng nếu mà sống chung với bố mẹ không có cô gái nào chịu làm bạn gái của con hết.
Yeah, really, might another time become like that, no? Girls also, parents will think the girls, I mean the welfare, no? So, yeah, maybe, definitely, you might be right, no? When the girls comes and the son is living with the parent, the girl have a more responsible, more works to do, no? So everyone don't want to do the more work, no?
Yeah, tại vì nhiều khi cũng phải nghĩ đến thực tế, cũng đôi lúc nó đúng là khi mà anh ta sống chung với bố mẹ thì không cô gái nào chịu làm vợ anh ta hết, bởi vì nếu mà nghĩ về làm vợ rồi thì sẽ có ở nhà có đông người thì sẽ có nhiều trách nhiệm hơn, nhiều việc phải làm hơn, sẽ mệt và sẽ cực nhọc hơn, cho nên sẽ không có cô gái nào chịu làm vợ anh ta cả. Đôi lúc lý do đó cũng đúng.
So Vietnam, okay, I can be wrong, okay, Vietnam, I see that very marriage is a very young age.
Yeah, thầy nói là thầy có thể sai, nhưng mà thầy sau nhiều chuyến đi ở Việt Nam thì thầy thấy rằng ở Việt Nam lập gia đình ở tuổi khá trẻ.
This is saying when you marry at a very young age, regret the whole life.
Thầy có một cái câu nói như thế này, khi mà lập gia đình còn quá trẻ là hối hận cả cuộc đời.
I'm not so sure. There's a Mugabe. Mugabe was a Zimbabwean president. Mugabe, yeah. Robert Mugabe.
Dạ, có một người tên là Robert Mugabe ở nước Zimbabwe.
So he have the one saying.
Dạ, anh ta có một câu nói thế này.
When you married at a very young age, and when you see the all the problems comes from the your wife, then you will believe the witchcraft.
You believe the what religion?
Witchcraft. Witch, no? Witch, demo, witch. Yeah, witchcraft. When you marry at a very young age, and when you see the all the suffering comes from the wife, then you will believe the witchcraft. How does witch, no?
Yes.
W-I-T-C-H, witchcraft.
Dạ, ở bên phương Tây hay có chuyện mà đi đến cái chữ đó gọi là các bà đồng để đi xem bói, thì cái câu nói nó có ý nghĩa như thế này. Khi mà lập gia đình sớm, khi mà cưới vợ sớm quá, rồi một khoảng thời gian ngắn sau đó thấy cô vợ mới này khiến cho mình nhiều rối rắm cuộc đời, thì lúc đó mới tin lời thầy bói.
But that is what he's saying. But the really the my personal is okay, that's my personal is saying really the once you get married, the woman's side sacrifice a lot. Really, that's really so too much sacrifice comes from the woman's side, not from the man's side, yeah.
Nhưng mà thực tế theo thầy cảm nhận thì trong một cái cuộc sống gia đình thì sự hy sinh của người phụ nữ, sự hy sinh của người vợ là nhiều hơn là của người đàn ông.
First thing is that many women when they get they have to sacrifice their career, no? Really, that's one thing. A man don't have to sacrifice the career, no?
Yeah. Đặc biệt là có một số người phụ nữ cả hy sinh cả cái sự nghiệp công việc của mình, bỏ cả sự nghiệp công việc để chăm lo cho gia đình. Đối với người đàn ông thì không phải làm như vậy.
I saw like my brothers and my sister-in-law. Really, the taking care of their children. I think the mothers spend a lot of time, no, more responsible. I think fathers say that much, not that much. No.
Đặc biệt là người đối với anh họ của thầy, khi mình đã lập gia đình, thì trong gia đình đã có con cái, thì người phụ nữ, người vợ trong nhà là phải dùng đã phải hy sinh rất là nhiều thời gian để chăm sóc cho con, chăm sóc cho cả gia đình, hy sinh cả thời gian, cả sự nghiệp của mình. Trong khi người đàn ông thì không có cần phải hy sinh lớn như vậy. Lâu.
So that's why in the Buddhism, Buddha says the recognizing the all of the sentient beings are your own mother. He didn't say, yeah. He says that's why I think the mother side. Yeah. So Buddha said that. No?
Yeah, do đó trong Ở trong đạo Phật ấy, khi mà đến phần học phát tâm bồ đề thì phải nói chúng ta phải thực hành rằng xem tất cả mọi chúng sinh đã từng là mẹ của mình. Nên tại sao vợ lại phải nghĩ đó là đã từng là mẹ mà không nghĩ đã từng là cha? Bởi vì có thể là do cái sự hy sinh của người mẹ, của người phụ nữ trong gia đình đã là nhiều hơn so với tất cả.
Yeah. So yeah, okay. This is generally just maybe out of the topic I just came out. Yeah.
Dạ, có những cái chuyện mà thầy vừa nói có thể đi lạc đề so với cái chủ đề hôm nay một tí.
Yeah, but that is the before what I saying, that's not my saying. Okay, that is a saying by the Robert Mugabe, okay? That is, he's the ex-president of the Zimbabwe, Africa. Yeah, he said that, okay? That's his view, okay? Not my view.
Cái câu nói khi nãy là không phải là câu nói của thầy, là câu nói của ông Robert Mugabe, là cựu tổng thống của Zimbabwe, một nước ở châu Phi. Thì đó chỉ là câu nói của ông ta thôi, thầy nhớ thì thầy nói chứ không phải là câu nói của thầy.
So all will leave. So we are talking about that, no? You are the close one and the enemy. Everyone will leave because when we die, no?
Thế nên đoạn này, ở đoạn 61 này có ý nghĩa rằng đến cái thời điểm chết, cái đời sống này của mình cũng phải bỏ, nên huống chi là nói đến người thân bạn bè, đều phải bỏ tất cả một mình đến nơi vô định. Nên sao phải kết thân hoặc không thân, ở đời này mình đi kết thân với người nào là mình thù ghét người kia, thì có ý nghĩa gì? Sang đoạn 62, từ bất thiện sinh ra đau khổ, điều ấy làm sao thoát hẳn ra, ngày đêm liên tục bản thân ta lý ra phải nghĩ đến điều này. Là thầy nói rằng đoạn này khá là đơn giản, ý nghĩa của đoạn này khá là đơn giản.
Đoạn này mình sẽ tìm một tên rằng chỉ khăn mà đồ và chế bị đứa bà khá nhìn ra khá nhận đồ mà dịp bằng công bố chú chú ngô sở lưu thăm mơ giờ để chứ xem chứ nhà này đồ chá giờ để thăm chứ xác vào gì.
Dạ, và sang đoạn 62 và 63 và 64, con vốn thì không biết si mê hoặc như chẳng biết tự gây ra hoặc như biết ác mà vẫn phạm, đã làm sai trái đủ mọi điều. Nay con ở trước đấng bảo hộ, chắp tay tâm sợ hãi khổ đau, liên hồi lễ lạy không như nghĩ, sám hối các việc ấy đã gây.
Xin đi khẩn lời người sanh sắc phát thị sự người ta nghe sanh chi chúng đệ đệ chân ngài nghe ngọn đệ tiếp sát vào thân nó và khởi chúng bảy nên sanh chi chân ngài tu nghe sắc nghe sẽ sắc phát.
Ở đoạn 63 này, ở đoạn 62 này ý nói rằng từ bất thiện sinh ra đau khổ, điều ấy làm sao thoát hẳn ra. Thì đáng lẽ chúng thay vì chúng ta kết thân hoặc không thân ở trên đó, thì đáng lẽ chúng ta phải biết rằng mình làm điều bất thiện sẽ sinh ra khổ, và làm sao để chúng ta thoát khỏi điều đó, thì đáng lẽ chúng ta phải suy nghĩ đến điều này, và làm sao để thoát khỏi thì điều đó chính là chúng ta phải sám hối tất cả những điều ác đã gây trước tất cả các vị Phật.
So normally always people think that they have nothing to do the wrong. That is everyone feels that.
Mọi người vẫn thường hay nghĩ rằng mình chẳng có làm việc gì sai trái cả.
That's why here he's saying that we do a lot of the wrong things in our life, especially the negatives, wrong things, because of our self-cherishing, because of our egoistic attitude, because of the egos, our egos attitude. Yeah?
Yeah, nhưng mà trên thực tế chúng ta vì hãng ngã của mình, vì cái tâm chấp ngã của chúng ta chỉ nghĩ đến cái lợi ích cho bản thân mình mà thôi, chúng ta đã phạm phải rất là nhiều điều sai trái, phạm phải rất là nhiều ác nghiệp.
Because if you look back in your life, when something is not goes as what you want, you won't be happy, no?
Cho nên chúng ta hãy suy nghĩ lại trong cuộc sống của mình, đôi lúc có những điều mà không xảy ra không theo ý của mình, không khiến cho mình được vui vẻ, thì tâm mình lúc đó lại bị bất an và trở nên rất là phiền não.
Once you're not happy, whatever the action, whatever the things what you do, more than the 90% is goes wrong.
Cho nên chúng ta hãy nghĩ lại những cái việc nào mà khiến cho mình bị phiền não, khiến cho mình đau khổ và không vui đó, thì 90% đó là những việc làm sai trái, bởi vì việc làm sai trái mới khiến mình phiền não như vậy.
There is one very interesting research that came out. They talks about the advantage of the happiness. Very interesting research that is.
Có một cuộc nghiên cứu rất là thú vị, họ nghiên cứu là tâm hạnh phúc thì có lợi ích gì.
Happiness advantage is some they talk about when you make the when you can make the right decision. Whether making the right decision depends on your experience or depends on your knowledge or depends on your qualification. They say that it depends on the your happiness. When you are making the decision, when you are happy at that moment and when you make the decision, majority of that decision goes very well.
Nhóm nghiên cứu thì họ nghiên cứu về lợi lạc của hạnh phúc, thì họ đặt ra vấn đề là hạnh phúc thì có lợi lạc như thế nào. Thì họ xem trong tất cả những quyết định ở trong cuộc sống, từ quyết định đúng đắn tới quyết định sai lầm, thì cái nhân tố nào nó quyết định rằng mình sẽ đưa ra một cái quyết định đúng đắn trong cuộc sống. À, có phải là do tài năng hay không, hoặc là có thể phải do chuyên môn giỏi hay không, vân vân. Tất cả những điều kiện đưa ra thì cuối cùng họ nghiên cứu thấy rằng khi mà cái quyết định nào mà diễn ra trong cái lúc tâm trạng chúng ta được an lạc hạnh phúc đó, đa số những quyết định đó là những quyết định đúng đắn về sau. Còn những quyết định nào ở trong tâm trạng không hạnh phúc, không có an lạc thì đa số về sau sẽ là những quyết định sai lầm.
So now the thing is that sometimes in our life when you do the wrong things, that will regret will also create the unhappy. So that's why the whatever you do the wrong things and the negative things or negative action, here whatever you have to confess front of the Buddha. So that's why this is the confession part.
Khi mà chúng ta làm một việc ác, chúng ta làm một việc xấu, thì lúc đó sau này khi mà chúng ta biết là mình đã làm việc xấu thì mình sẽ là hối hận. Và chính cái sự hối hận đó, chính cái tâm hối hận đó, nó sẽ lại khiến cho mình phiền não hơn nữa, nó sẽ khiến cho mình đau khổ hơn nữa. Chứ cái tâm hối hận đó nó đâu có giúp cho mình được mình vui vẻ an lạc thêm đâu. Cho nên khi đã biết mình làm việc xấu, hoặc là khi biết mình đã tạo ác nghiệp, thì chúng ta nên thực hành sám hối. Ở đây là sám hối trước Đức Phật.
Now what you have to do is that, okay, now that this week just recite that confession, okay, just you whatever you do the negative sin, whatever you have generated, whatever wrong things, what you do in the past life, and whatever, you can just read it and confession in the front of the Buddha, okay? And also confess that whatever the other sentient beings do the wrong things in their life, okay? Whatever the sentient beings do in this world, okay? Just confess for them, okay?
Yeah, cho nên ở đoạn kể cuối cùng á, các đấng dẫn đạo không phản mát là lỗi lầm, xin hiểu cho con này những việc không phải thiện lành, từ nay con sẽ không phản mát. Đó là chúng ta sám hối trước Đức Phật. Và ở trong trong thầy bảo là trong tuần này chúng ta hãy đọc lại phẩm số 2 là phẩm sám hối ác nghiệp, và chúng ta hãy thực hành như phẩm số 2 này đã dạy khuyên chúng ta thực hành như thế nào, chúng ta hãy thực hành như vậy. Và trong tuần này chúng ta hãy thực hành không phải sám hối những việc xấu và ác nghiệp của bản thân mình, mà chúng ta hãy nghĩ đến cho tất cả mọi chúng sinh đã tạo những ác nghiệp và những việc xấu như thế nào. Con cũng xin thay mặt tất cả mọi chúng sinh sám hối trước Đức Phật.
Especially going the lot of unrest, no? Unrest in the world, over the world we are going, because of the unrest comes on the because of the negative karma. So confess for them, okay? Wherever they in the world.
Yeah, và chúng ta cũng hãy cầu nguyện cho tất cả mọi người trên thế giới này, người ở bất cứ người nào ở bất kỳ nơi nào ở trên trên thế giới này, chúng ta hãy nhớ đến những người ấy, và chúng ta hãy cầu nguyện rằng trước đây những người ấy đã từng tạo phải việc xấu và ác nghiệp như thế nào, thì con nay cũng thay mặt người ấy, tất cả những người trên thế giới này, sám hối tất cả những ác nghiệp đó trước mặt Đức Phật.
Okay, also you can confess to your close one who killed the fish or who killed the insect or the whatever negative karma they did it, so you can confess, okay? This week, just read that chapter before you go to bed, okay? The chapter, or if you cannot read this chapter, just only these two verses, no? The eighth sentence, no? You can read that, okay? No?
Và nếu mà chúng ta sám hối như vậy, thì mình cũng có thể sám hối thay cho người thân trong gia đình của mình, hoặc là mình biết người thân mình đã phạm phải việc xấu ác nào, ví dụ giết một con cá hoặc là giết chết một con vật nào đó, vân vân, thì đó là những cái việc xấu, những cái ác đã tạo cái ác nghiệp, thì chúng ta hãy thay mặt cho những người thân của mình, chúng ta sám hối trước Đức Phật. Trong tuần này, trước khi đi ngủ, chúng ta hãy đọc lại phẩm số 2 và chúng ta hãy thực hành theo như những lời dạy bảo trong phẩm số 2 này để sám hối ác nghiệp. Nếu không có đủ thời gian thực hành toàn bộ, không có đủ thời gian để đọc lại toàn bộ phẩm số 2 này, chúng ta cũng có thể chỉ đọc hai đoạn cuối thôi, là đoạn 64 và 65. Nay con ở trước đấng bảo hộ chắp tay tâm sợ hãi khổ đau, liên hồi lễ lạy không ngưng nghỉ, sám hối các việc ấy đã gây, các đấng dẫn đạo không phạm ác là lỗi lầm, xin hiểu cho con. Này những việc không phải thiện lành, từ nay con sẽ không tái phạm. Chúng ta đọc hai đoạn này.
Thank you very much, okay? Thank you. I'm gonna stop here, okay? Hank of light. And the next time you can have the video, okay? Today there's something wrong with the maestro software, so next time I'll fix that, okay?
Đến đây là xong phẩm số 2 trong nhà Bồ Tát Hạnh. Thầy sẽ dừng ở đây, thầy gửi lời cảm ơn đến đạo tràng. Và thầy nói rằng lần sau thầy sẽ sửa cái máy của thầy để đạo tràng có thể nhìn thấy hình ảnh. Hôm nay thì do lỗi của máy nên thầy không có bật cái hình ảnh lên được.
Okay, thank you, Hank Ablai, Hank Ablai Thakur.